Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 15 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên kiểm tra hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vào trung tâm thương mại Go Thái Nguyên.
Thời gian qua, cùng với các hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử theo đúng quy định, các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 15 tháng 4, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vào trung tâm thương mại Go Thái Nguyên thuộc phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị chức năng của thành phố, đại diện nhà đầu tư dự án. Qua kiểm tra cho thấy, hiện chỉ có một đoạn đường Việt Bắc giai đoạn 2 nối từ đường Thống Nhất và trung tâm thương mại Go Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, trong thời gian tới, khi trung tâm thương mại Go Thái Nguyên đi vào hoạt động thì dự kiến sẽ có rất nhiều phương tiện giao thông qua lại khu vực này. Chính vì vậy, để đảm bảo kết nối giao thông thông suốt, tránh xảy ra ùn tắc cục bộ tại vị trí nút giao đường Thống Nhất, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đường Việt Bắc giai đoạn 2, đoạn từ trung tâm thương mại Go Thái Nguyên đến đường Thanh niên Xung phong thuộc phường Gia Sàng. Đối với tuyến đường dân sinh nối từ đường Việt Bắc sang chợ Bờ Hồ, phường Tân Lập, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương san gạt mặt bằng, mở rộng cầu trên tuyến đường này để đảm bảo cho các phương tiện giao thông cơ giới đi qua như một lối thoát xe, giảm ùn tắc cho tuyến đường Việt Bắc. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Tân Lập tăng cường công tác tuyên truyền để người dân đồng thuận trong quá trình thực hiện các phương án nêu trên.
Trước thực trạng khai thác trái phép đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra ở nhiều địa phương, trong đó có những điểm tái diễn nhiều lần dù đã được lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa, gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách và làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, cảnh quan, gây mất an ninh trật tự, an toàn lao động. Chiều 14 tháng 4, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị với các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị để triển khai các giải pháp nhằm đưa hoạt động này đi vào nền nếp. Hiện trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 83 điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp với tổng diện tích 737,63 ha. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công 13 điểm mỏ, cấp phép thăm dò và phê duyệt trữ lượng 17 điểm mỏ. Với tổng trữ lượng đã được phê duyệt là trên 28 triệu mét khối. Trong đó đã cấp phép khai thác 11 điểm mỏ với tổng trữ lượng trên 13 triệu mét khối, công suất gần 1,5 triệu mét khối trên năm. Diện tích cấp phép là 173,25 ha. Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hoạt động khai thác trái phép đất làm vật liệu san lấp ở một số huyện, thành thị như Phú Bình, Đồng Hỷ, thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công. Trước tình trạng này, các sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tích cực vào cuộc, tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, giải tỏa các hoạt động khai thác trái phép đất làm vật liệu san lấp. Tại các đợt kiểm tra liên ngành, các ngành chức năng cũng đã phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định, yêu cầu các đối tượng dừng khai thác, lập biên bản bàn giao cho Ủy ban nhân dân các xã nơi có hoạt động khai thác trái phép xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi khai thác trái phép đất san lấp, trục xuất các đối tượng ra khỏi khu vực khai thác trái phép. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, với hàng loạt các dự án đang và sẽ được triển khai trên địa bàn, nên nhu cầu đất san lấp của tỉnh trong thời gian tới là rất lớn. Vì thế, việc quản lý nguồn tài nguyên này phải được đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở các ý kiến tham gia phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi khai thác cũng như các tổ chức cá nhân có hành vi bao che cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 9 huyện thành thị đã ký cam kết với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.
Sáng ngày 14 tháng 4, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Quyết Thắng. Thời gian qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Ủy ban Bầu cử xã Quyết Thắng triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên. Hiện nay, xã Quyết Thắng đã thành lập các đơn vị bầu cử, niêm yết danh sách cử tri và chuẩn bị xong các bước cho hiệp thương lần thứ 3. Xã có trên 10.000 cử tri, 6 đơn vị bầu cử với 14 khu vực bỏ phiếu. Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân xã được bầu là 29 đại biểu với 52 người được giới thiệu ứng cử. Tại buổi kiểm tra, xã đề xuất với đoàn một số vấn đề khó khăn như các phương án rà soát để lập danh sách cử tri với gần 470 sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tham gia học quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Thái Nguyên nằm trên địa bàn xã. Đề nghị thành phố tăng cường công tác tập huấn và kịp thời cấp kinh phí bầu cử cho xã, v.v. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử của xã, đồng thời yêu cầu xã tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cấp, tiếp tục rà soát danh sách cử tri đảm bảo quyền công dân, chú ý cử tri tạm trú, tạm vắng, tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3, phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên vận động bầu cử, quan tâm làm tốt công tác giải quyết đơn thư, nắm bắt ý kiến kiến nghị của nhân dân, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử, tiếp tục chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Chiều 14 tháng 4, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Tân Lập. Hiện nay, phường Tân Lập đã thành lập các đơn vị bầu cử, niêm yết danh sách cử tri và chuẩn bị xong các bước cho hiệp thương lần thứ 3. Vai trò lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu tại địa phương trong công tác chỉ đạo bầu cử được phát huy. Đến thời điểm hiện tại, phường đã ban hành trên 50 văn bản chỉ đạo, triển khai hướng dẫn công tác bầu cử. Toàn phường có trên 7.100 cử tri, 6 đơn vị bầu cử. Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân phường được bầu là 22 đại biểu, với 48 người được giới thiệu ứng cử. Tại buổi kiểm tra, phường cũng đề xuất bổ sung kinh phí cho công tác bầu cử. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu phường Tân Lập khẩn trương khắc phục hạn chế trong công tác quản lý hồ sơ mà các thành viên trong đoàn đã nêu, đồng thời đề nghị phường tiếp tục rà soát danh sách cử tri, đảm bảo quyền công dân, nhất là đối với các lao động tạm trú trên địa bàn, chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3, phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên vận động bầu cử, quan tâm làm tốt công tác giải quyết đơn thư, nắm bắt ý kiến kiến nghị của nhân dân, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, các phương án bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ trước, trong và sau bầu cử.
Sáng ngày 14 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021 và hướng dẫn quy trình hiệp thương lần thứ 3 đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Quý 1 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các xã phường đã triển khai thực hiện tốt chương trình công tác mặt trận năm 2021, phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chính sách của nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được quan tâm triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở được quan tâm. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được triển khai hiệu quả. Các hoạt động vì người nghèo và an sinh xã hội được đẩy mạnh. Thực hiện công tác tốt chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các phường xã đã tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2 và hoàn thành việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với những người tham gia ứng cử. Bà Trần Thị Hải Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thịnh cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì bám vào các cái văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của thành phố cũng như là của phường Tân Thịnh thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thịnh cũng đã phát huy cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc, cũng đã tổ chức các cái hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2 Và vừa qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức các cái hội nghị lấy ý kiến, nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với lại các cái đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố và xã phường. Thì trong 12 các cái hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri thì cử tri đều thống nhất hình thức là lấy phiếu tín nhiệm là bằng hình thức là biểu quyết giơ tay. Các đồng chí đều được cử tri rất là tin tưởng đấy, và giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hướng dẫn về quy trình hiệp thương lần thứ 3 và tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo thời gian theo đúng luật định.
Ngày 14 tháng 4, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các hội nghị đối thoại vận động thuyết phục đối với hai hộ gia đình thuộc tổ 2 phường Tân Thịnh để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài. Gia đình bà Văn Thị Hợi bị thu hồi trên 1.510 m² đất và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 9,1 tỷ đồng, được nhận 750 m² đất tái định cư. Nhưng sau nhiều lần đối thoại, gia đình chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tại hội nghị, ông Ngô Anh Tuấn, người được bà Văn Thị Hợi ủy quyền, đã đề nghị đổi 750 m² đất tái định cư tại vị trí lô 2 sang lô 1 với diện tích 400 m², đề nghị làm rõ thêm về cơ sở hạ tầng như đường vào vị trí lô đất, xây dựng kè đá bờ suối phía sau lô đất tái định cư. Đối với ý kiến của gia đình, lãnh đạo các đơn vị chức năng của thành phố đã trả lời cụ thể như sau. Việc đề nghị đổi vị trí đất tái định cư là không có cơ sở thực hiện. Cơ sở hạ tầng bao gồm đường bê tông đối với khu tái định cư giao cho gia đình bà Hợi sẽ được hoàn thiện trong tháng 8 năm 2021. Về phần kè đá bờ suối mà gia đình đề nghị sẽ được Ban Quản lý Dự án thành phố trả lời bằng văn bản. Sau quá trình trao đổi dân chủ thẳng thắn, ông Ngô Anh Tuấn, người được bà Văn Thị Hợi ủy quyền, đã đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích được giao tái định cư vào chiều 16 tháng 4 năm 2021. Gia đình ông Vũ Duy Tuấn bị thu hồi trên 1.273 m² đất và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 8,5 tỷ đồng, được nhận 750 m² đất tái định cư. Tại hội nghị, đại diện gia đình không có ý kiến phát biểu. Các cơ quan đơn vị của thành phố và phường tiếp tục vận động thuyết phục gia đình đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng để dự án triển khai đúng tiến độ.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 500 người mù, trong đó 40% là người thuộc diện nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để có nguồn lực giúp đỡ người mù có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, các gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở vươn lên hòa nhập cộng đồng, Hội người mù thành phố đã triển khai cuộc vận động ủng hộ quỹ vì hạnh phúc người mù thành phố Thái Nguyên năm 2021. Theo đó, hội kêu gọi tùy vào tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, đơn vị, xã, phường, trường học, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cán bộ công chức, viên chức, nhân dân, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố cùng chung tay giúp đỡ ủng hộ nguồn lực cho người mù trên địa bàn. Thời gian nhận ủng hộ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 1 tháng 8 năm 2021. Mọi sự ủng hộ xin gửi về Cơ quan Thường trực Hội Người Mù thành phố Thái Nguyên, số 7 đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, trong khuôn viên Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên, hoặc chuyển vào tài khoản Hội Người Mù thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 3713-0102-9872-00000, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Trong thời gian vận động tiếp nhận quỹ, các đơn vị cá nhân cần liên hệ theo số máy điện thoại bàn cơ quan 02083-655-049 hoặc số di động 0986-659-445. Chuyên mục hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tiên quyết, góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Xác định được mục tiêu như vậy nên thời gian qua, cùng với các hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử theo đúng quy định, các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử.
Bà Hà Thị Nguyệt, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 12 phường Phú Xá là một trong 41 người được lựa chọn tham gia ứng cử để bầu đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường. Trong vai trò là trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố, bà Nguyệt luôn đi đầu gương mẫu trong các hoạt động của địa phương. dù lần đầu được giới thiệu lựa chọn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thành phố và phường, nhưng với trách nhiệm và năng lực của bản thân, nên tại các hội nghị hiệp thương và lấy ý kiến tại nơi cư trú, bà Nguyệt được đông đảo cán bộ và cử tri tổ dân phố tín nhiệm nhất trí cao. Nói về sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với bà Hà Thị Nguyệt, ông Giang Hoa Viên, bí thư chi bộ tổ 12 nói.
Chúng tôi hy vọng rằng khi đồng chí được tổ dân phố chúng tôi giới thiệu tham gia Hội đồng Nhân dân ấy, thì sẽ lĩnh hội được cái ý kiến của hội đồng để về triển khai ở cái công tác địa phương của chúng tôi, đồng thời truyền tải được cái ý kiến của nhân dân chúng tôi đến Hội đồng Nhân dân để những cái nguyện vọng chính đạo nhân dân sẽ được quan tâm và được giải quyết.
Còn ông Phan Hà Bắc, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Xá cho biết về vai trò quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử.
Việc lựa chọn những người ứng cử đại biểu Hội đồng Dân phường Phú Xá lần này thì đã được Đảng ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng Dân, Thường trực Hội đồng Dân, Mặt trận Tổ quốc phường và các ban ngành đoàn thể xác định là một trong nhiệm vụ trọng tâm, và phải lựa chọn những người đại biểu thực sự là xứng đáng với cái vai trò trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân.
Xã Tân Cương là một trong những đơn vị có số lượng lớn đồng bào Công giáo sinh sống. Xác định đại biểu Hội đồng Nhân dân thực sự là người đại diện cho nhân dân, nên trong quá trình tổ chức công tác hiệp thương lựa chọn ứng cử viên, xã đã bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên để cân nhắc lựa chọn người tham gia ứng cử, vừa bảo đảm tính cơ cấu theo đúng quy định, cũng như vừa bảo đảm chất lượng đại biểu. Theo đó, qua các lần hiệp thương, toàn xã đã lựa chọn được 36 ứng cử viên, trong đó có 5 ứng viên là người Công giáo, chiếm tỷ lệ trên 17%. Điều đáng nói là 100% ứng viên là người Công giáo đều là những người có uy tín với nhân dân nơi mình sinh sống. Bản thân những người này đều là tấm gương sáng trong việc tham gia công tác của địa phương, trong xây dựng kinh tế gia đình, và đều thấy rõ được trách nhiệm và vinh dự của bản thân trong việc tham gia ứng cử để trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nói về vinh dự của bản thân khi được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ này, ông Nguyễn Đình Phúc, bí thư chi bộ xóm Guộc, xã Tân Cương cho biết.
Bà con nhân dân và cấp ủy chi bộ tín nhiệm giới thiệu tôi vào đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Thì tôi hứa là tôi sẽ cố gắng hết mình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân, đề nghị, kiến nghị đến các cấp.
Hiện nay tại tất cả các đơn vị phường xã của thành phố Thái Nguyên, công tác lựa chọn, giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã cơ bản hoàn tất qua các bước hiệp thương lần 1, lần 2, lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và đang chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại nhiệm kỳ này, toàn thành phố Thái Nguyên sẽ được bầu 40 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và 714 đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã. Để đảm bảo chất lượng của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, việc chuẩn bị nhân sự đã được các địa phương đơn vị tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, đặc biệt năng lực chuyên môn và trình độ học vấn cao. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 88 đến câu hỏi 91.
Câu 88: Việc xác định một người có quốc tịch Việt Nam được quy định như thế nào? Trả lời: Theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam, người được xác định có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam nếu có một trong những căn cứ sau đây. 1. Cha mẹ đều là công dân Việt Nam được sinh ra ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài. 2. Cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch. Hoặc có mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai được sinh ra ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài. 3. Cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là công dân nước ngoài. Nếu cha mẹ có sự thỏa thuận bằng văn bản về việc chọn quốc tịch Việt Nam vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. 4. Cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là công dân nước ngoài mà được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam và cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con. 5. được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam. 6. Được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam, còn cha không rõ là ai. 7. Người được nhập quốc tịch Việt Nam. 8. Người được trở lại quốc tịch Việt Nam. 9. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai. 10. Trẻ em là công dân Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi thì vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. 11. Trẻ em là người nước ngoài được công dân Việt Nam nhận làm con nuôi thì có quốc tịch Việt Nam, kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam công nhận việc nuôi con nuôi. 12. Người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Khi có sự thay đổi về quốc tịch do nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam của cha mẹ, thì quốc tịch của con chưa thành niên sinh sống cùng với cha mẹ cũng được thay đổi theo quốc tịch của họ. Nếu người con từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, phải được sự đồng ý bằng văn bản của người con. Người đã có quốc tịch Việt Nam mà bị mất quốc tịch Việt Nam, được Chủ tịch nước quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, bị tước quốc tịch Việt Nam thì không còn là công dân Việt Nam. Người có quốc tịch Việt Nam có thể được chứng minh bằng một trong các loại giấy tờ sau đây. 1. Giấy khai sinh. Trường hợp giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ. 2. Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương. 3. Hộ chiếu Việt Nam. 4. Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Câu 89. Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri được quy định như thế nào? Trả lời. Công dân từ đủ 18 tuổi tính đến ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021, tức là có ngày sinh từ 23 tháng 5 năm 2003 trở về trước, thì được xác định là đủ tuổi để được ghi vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cách tính tuổi công dân được thực hiện như sau. Tuổi của công dân được tính từ ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy khai sinh đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định ngày 23 tháng 5 năm 2021. Trường hợp không có giấy khai sinh thì căn cứ vào thông tin ghi trong sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu để tính tuổi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử. Mỗi tuổi tròn được tính từ ngày tháng sinh dương lịch của năm trước đến ngày tháng sinh dương lịch của năm sau. Trường hợp không xác định được ngày sinh thì lấy ngày 1 của tháng sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử. Trường hợp không xác định được ngày và tháng sinh thì lấy ngày 1 tháng 1 của năm sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử. Câu 90. Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri? Trả lời. Những người thuộc các trường hợp sau đây không được ghi tên vào danh sách cử tri. Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án. Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo. Người mất năng lực hành vi dân sự. Câu 91. Người bị tòa án kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo thì có được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử không? Trả lời. Khoản 1 điều 30 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định, người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri. Như vậy, công dân đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự, bị tòa án kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo nếu không bị tước quyền bầu cử. Trong bản án không ghi hình phạt bị tước quyền bầu cử, vẫn có quyền bầu cử và được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi mình cư trú để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của pháp luật. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình phát thanh sau.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu con dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
Ôi giời ơi, bác cả ngâm hay quá.
Chú vào đây, tôi cứ ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán chú ạ. Đẹp thật, chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Sản xuất theo công nghệ hiện đại, máy móc thiết bị châu Âu hoàn toàn tự động. Bác xem, gạch đất Việt có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nòm.
Còn như ngói đất Việt màu đỏ đậm quýt trầu, âm thanh vang vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. À mà chú bảo biệt thự của chú trên thành phố cũng dùng gạch ngói đất Việt hả?
Vâng, ấm áp về mùa đông, mát mẻ về mùa hè, không ồn khi mưa rào, vững vàng trong giông bão, giá cả lại cạnh tranh. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất sang hơn 50 nước trên thế giới rồi đấy bác ạ.
Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu, tôi nhất định dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
Hiện nay, gốm đất Việt đã có mặt trên tất cả các cửa hàng vật liệu xây dựng thành phố Thái Nguyên. Gốm đất Việt chắc chắn làm hài lòng người dân Việt cả về giá thành, chất lượng, mẫu mã và chủng loại.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.